Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1031, thái độ, góc truyện audio.com, đám người nghe thấy Triệu Vô Cực lời nói lúc này sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Nhị trưởng lão chết, hắn vậy mà đem nhị trưởng lão đánh chết, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Đám người cảm giác Triệu Vô Cực đây là đang đùa bọn hắn. Nhị trưởng lão ở Huyền Gia thành danh đã lâu, sao nói chết liền có thể chết? Nhưng khi đám người nhìn Triệu Vô Cực đứng ở trong cái hố đi ra một hồi, nhị trưởng lão còn không có xuất hiện, không khí lần nữa trở nên yên tĩnh đến một cái kim rơi âm thanh đều có thể nghe được. Tam trưởng lão khóe mắt co giật mấy cái, bởi vì hắn tinh thần lực đảo qua giao chiến vị trí, nhị trưởng lão dấu hiệu đã hoàn toàn tan biến. Xung quanh mặt đất chỉ còn lại một ít hỏa diễm đang thiêu đốt, những hỏa diễm này cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Giữa hố chính là một đám tro tàn. Tam trưởng lão trong lòng chìm xuống, cái này cho tàn không phải liền là nhị trưởng lão đấy chứ. Hắn thật sự bị đột thành cho rồi sao? Thanh niên nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao trúc cơ kỳ nhất trọng có thể vượt cấp khiêu chiến bọn hắn Huyền Gia trúc cơ kỳ tam trọng, lại đem đối phương đánh cái ti cốt không còn? Huyền Thiếu Vũ rốt cuộc tìm đâu ra mạnh như vậy viện thủ? Tam trưởng lão nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Huyền Thiếu Vũ, ánh mắt bắt đầu suy ngẫm lên, nhưng hắn rất nhanh liền vui mừng. Không có nhị trưởng lão, hai bên phiếu tán thành cùng phủ định Huyền Thiếu Vũ đã cân bằng, Huyền Thiếu Vũ có 50% cơ hội có thể ngồi lên gia chủ chi vị. Đây đúng là một cái tin tốt a. Tiền Đa Đa giống như thần kinh run giọng nói. Ngươi vậy mà giết nhị trưởng lão, ngươi biết ngươi vừa làm gì không? Ngươi biết ngươi giết người là ai không? Biết hắn đối với ta quan trọng như thế nào hay không? Ngươi xong, Huyền gia nhất định phải giết chết ngươi. Chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Tiền Đa Đa muốn nói, hắn chính là Huyền gia nhị trưởng lão, là Huyền gia cao cấp lực lượng dùng để chống đối tam đại gia tộc còn lại, cũng là nàng cùng con trai nàng Huyền Thiếu An người ủng hộ, có vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng trong miệng nàng nói ra lời nói càng khiến đám người ở đây cảm giác quỷ dị. Lại thêm trước đó nghi vấn Tiền Đa Đa cùng nhị trưởng lão có một chân, lúc này nàng lại nói ra lời này, không hề nghi ngờ gì lần nữa khẳng định cái này nghi vấn. Thế là Huyền gia đám đệ tử lập tức thấp giọng nghị luận lấy, ánh mắt nhìn về phía Tiền Đa Đa nhiều ra mấy phần chán ghét ghê tởm thần sắc. Cho gia chủ đội nón xanh nữ nhân, không ghê tởm nàng thì ghê tởm ai đây? Nữ nhân ở thế giới này cực kỳ bảo thủ, chỉ có thể theo một chồng duy nhất mà thôi. Nếu thủy tính dương hoa, như vậy sẽ nhận hết mọi người phỉ nhổ. Mà Tiền Đa Đa lúc này trong mắt đám người chính là hình tượng này. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, ta nói rồi, chúng ta là công bằng quyết đấu. Hắn tài nghệ không bằng người còn có thể trách ai? Tiền Đa Đa không hề nghe vào. Ngươi chết chắc, Triệu Vô Cực ngươi còn dám ở lại đây diễu võ dương oai. Huyền gia ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Huyền Thiếu Vũ sắc mặt biến hóa một cái, nữ nhân này thật đáng ghét. Nếu có thể đánh chết nàng, hắn đã sớm ra tay rồi. Đáng tiếc nữ nhân này tạm thời còn chưa có lý do để xử lý nàng, đành phải nhẫn lại một thời gian vậy. Đúng lúc đám người đang muốn tiếp tục tranh cãi, một cái giọng nói nghiêm nghị vang lên. Huyền gia lúc nào đến ngươi quyết, góc truyện audio.com, định rồi Tiền Đa Đa. Đám người nhìn lại, một cái trung niên nam nhân đi tới, phía sau hắn chính là một đoàn vệ binh, là Huyền gia tư nhân vệ binh. Người tới không ai khác chính là Huyền gia gia chủ Huyền Kính Đạo. Huyền Kính Đạo nhìn tràn diện một chút, sau đó nhìn về phía hố to, sắc mặt chợt biến âm trầm khó xem lên. Nhị trưởng lão nói gì thì nói cũng là Huyền gia cao cấp chiến lực, để hắn bị người ở ngay tại Huyền gia đánh chết, mất mặt chính là Huyền gia. Nhưng nhìn đối phương là một cái trẻ tuổi thanh niên, khí chất không hề tầm thường, một cỗ tự tin chi khí không cần làm gì cũng tản mát đi ra, hắn liền hiểu được người này không đơn giản. Muốn hưng sư vấn tội, vậy còn phải xem trường hợp. Đúng lúc này, Tiền Đa Đa từ dưới đất bò dậy, chạy tới bên cạnh Huyền Kính Đạo khóc lóc kể lể nói. Kính Đạo, nhị trưởng lão bị tên tiểu xúc sinh kia đánh chết rồi, ngươi mau giết hắn trả thù cho nhị trưởng lão. Còn có cái kia Huyền Thiếu Vũ tiểu xúc sinh, hắn cũng đáng chết, hắn dám nguyền rủa con ta ở trong rừng bị chết, hắn cũng phải bị đánh chết. Triệu Vô Cực nghe vậy trong lòng liền vui, mắng Huyền Thiếu Vũ là xúc sinh, cũng không nhìn hắn là ai sinh. Còn không phải Huyền Kính Đạo hay sao? Quả nhiên Huyền Kính Đạo nghe xong liền mặt tối sầm quát lớn. Ngươi là nhất gia chi chủ phu nhân, khóc lóc om sòm như vậy còn ra thể thống gì? Triệu Vô Cực nhân lúc này liền đâm chọc, quả nhiên Tiền phu nhân vẫn nhớ mãi không quên trả thù cho nhị trưởng lão, quả nhiên là tình thâm nha. Đám đệ tử ở bên cạnh cũng ồ lên một tiếng, lại là bình luận. Quả nhiên Tiền Đa Đa cùng nhị trưởng lão có mở ám, nếu không sao gấp gáp như vậy cho hắn báo thù. Đúng vậy, chỉ tội nghiệp gia chủ chúng ta một lòng lo cho gia tộc vậy mà bị Tiền Đa Đa cho xanh lè. đáng thương gia chủ a, tiền đa đa nữ nhân này thủy tính dương hoa quả thật đáng giận. Đáng tiếc không có chứng cứ, nếu không ta có thể vạch trần bộ mặt thật của nàng ta rồi. Huyền Kính Đạo nghe vậy gương mặt nhất thời đen, ánh mắt nhìn về phía tiền đa đa như muốn giết người. Tiền đa đa vội vàng giải thích, Huyền Kính Đạo ta cùng nhị trưởng lão không hề có gì, ngươi đừng nghe lời xúc sinh kia nói bừa, hắn là bịa đặt a. Tiền đa đa kéo lấy tay Huyền Kính Đạo cuồng lắc, Huyền Kính Đạo tức giận hất tay, khiến nàng ngã lăn ra đất. Tiền đa đa lúc này một mặt ngơ ngác nhìn mình trượng phu, đối phương hiển nhiên đối với nàng càng thêm thành kiến cùng lạnh lùng, chỉ sợ đã tám phần tin chính mình bị lục. Ánh mắt nàng nhìn về phía Triệu Vô Cực càng thêm sắc bén như đao. Huyền Kính Đạo trầm giọng nói, các hạ là Triệu Vô Cực phải không? Không biết là môn phái nào cao đồ, đến Huyền gia chúng ta có việc gì? Cớ gì đánh giết của chúng ta nhị trưởng lão? Triệu Vô Cực đối mặt với Huyền Kính Đạo tra hỏi không chút sợ hãi, hắn cười nhạt nói. Ta Triệu Vô Cực đến từ Thanh Vân Tông, phụ trách nhiệm vụ đến đây cùng Huyền gia mở ra đặc biệt mua bán nhiệm vụ. Không ngờ vừa tới liền bị nhị trưởng lão của Quý gia khiêu chiến, trong lúc chiến đấu vô cùng kịch liệt, bởi vậy sử dụng chiêu thức không thể thu tay kịp thời dẫn tới cái này tình trạng. Huyền gia chủ hẳn là nhìn rõ ta cảnh giới chỉ có trúc cơ kỳ nhất trọng, mà nhị trưởng lão là trúc cơ kỳ tam trọng, ta không thể nào không dốc toàn lực a. Huyền Kính Đạo nghe xong lông mày nhíu càng chặt, nếu là cái khác ra, góc truyện audio.com, tộc đệ tử, hắn còn có lực lượng cùng đối phương tính một trận sổ sách. Nhưng nếu là Thanh Vân Tông cái này quái vật khổng lồ, vậy hắn liền co vòi. Hơn nữa đối phương đến là làm nhiệm vụ cùng Huyền gia mở ra buôn bán con đường, chỉ cần nghe liền biết lợi ích to lớn, bởi vậy không thể nào xem thường. Còn về chiến đấu, trúc cơ kỳ tam trọng đánh cùng trúc cơ kỳ nhất trọng, vậy mà trong thời gian ngắn hắn nhận được tin tức chạy tới liền bị đối phương đánh thành một đám cho cốt, cái này cũng quá không hợp lẽ thường đi. Thực lực của thiếu niên này quá mạnh, không thể vọng động, cần suy nghĩ kỹ mới ứng đối. Cuối cùng, Huyền Kính Đạo lên tiếng, nếu đã là Thanh Vân Tông cao đồ, vậy thì chúng ta Huyền gia nguyện làm tròn gia chủ phận. Sự việc ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, hy vọng không xuất hiện cái gì hiểu nhầm ngoài ý muốn. Người đâu, mang Triệu công tử tới phòng khách nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực nhìn mấy tên hộ vệ đi tới, khóe miệng kéo ra cười nhạt nói. Huyền Thiếu Vũ là bằng hữu của ta, nếu không có hắn, mối làm ăn ngày hôm nay không cần tiếp tục nói nữa, hắn an toàn, ta cũng rất để tâm, chớ để một số phường đạo trích vụ an giá họa. Huyền gia chủ, nhờ ngươi. Huyền Kính Đạo khó chịu gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Huyền Thiếu Vũ, Huyền Thiếu Vũ thở dài một hơi không nói. Triệu Vô Cực nhanh chóng được đưa tới phong khách, sau đó còn lại chính là chuyện của Huyền gia, hắn cũng không cần quan tâm. Tiếp theo chính là tộc hội, tất cả nhìn vào Huyền Thiếu Vũ thể hiện mà thôi, hắn đã tận lực. Cách chương.